cái chủ của mình, tức là cái tâm vương. Tâm vương tức là cái tâm làm chủ, mà tâm chủ giống như ông tướng vậy. À, mà ông tướng ra lệnh mà ngừng á, là lính phải ngừng. Lính của mình là cái gì? Lính trong người của mình là cái gì quý vị? Lính đâu có phiền não. Tai mắt mũi lưỡi thân ý đó, à đó, miệng đó là lính của mình đó. À, còn ý của mình đó là vừa trung thần mà vừa nịnh thần. Trong tâm của mình nó có hai ông quan tòa, tự mình cho phép cái dễ dãi, mà cũng tự mình cho phép cái thánh thiện, mà cũng tự mình cho phép cái đọa lạc trầm luân. Ai cho phép mình? Hầu như tự mình cho phép mình. Bây giờ sáng chủ nhật mình muốn ngủ trễ, ai cho phép? À, để đồng hồ trễ một chút nữa, mà đồng hồ reo rồi còn nhận cho nó khổ reo rồi còn để tiếp tục nữa, ngủ nướng nữa ha. Nó thì cái đó là tự mình, tâm mình hết. Cho nên nó là nhất thiết duy tâm tạo, là rất là đúng vô cùng. Tất cả đều do tâm mình tạo. Sơn hà đại địa, cỏ cây hoa lá, thánh thiện, tội lỗi, hay là tất cả đều do tâm mình tạo. Mình muốn làm thánh nhân cũng tâm này, mình muốn làm địa ngục cũng tâm này, muốn làm Phật cũng tâm này. Cho nên trong tâm mình nó có hai phần, phần gọi là cao thượng, phần gọi là thấp hèn. Khi nào cái cao thượng mà nó cao hơn thì nó đè cái thấp hèn xuống. Thì tự nhiên cái người đó làm cái việc lành, việc thiện nhiều, người ta thấy rõ hơn, và việc ác nó giảm xuống đi. Ngược lại nó việc ác mà nó nhiều á, thì cái căn nó không cân bằng á, thì việc thiện nó giảm xuống. Rồi tự nhiên nó hiện ra cái việc ác nhiều hơn là cái việc thiện. Thì tất cả đều do tâm của mình ấy. Trong tâm của mình thì nó có một ngăn thôi, nó có hai ông quan tòa, một ông thì ác, một ông thì thiện. Đó. Thì nếu mà người có tu thì cái tâm thiện nó sẽ được phát triển nhiều, còn người không có tu thì cái tâm ác nó phát triển nhiều hơn. Tại vì nó không có cái màn vô minh nó dày đặc, nó không có hiểu được. Vì vậy cho nên cái ác nó phát triển nhiều hơn là cái thiện. Thế thì cái duy thức học thì gọi cái tâm này là công vi thủ mà tội vi khôi. Là công cũng đứng đầu mà tội cũng đứng đầu. À, tức là cái thức thứ sáu của mình. À, rồi thì cái thức thứ bảy cũng vậy. À, rồi thì cái thức thứ tám, tức là A Lợi Do Thức, chính là tâm vương của mình. Mà tâm của mình ra lệnh ngừng, tất cả nó vẫn ngừng. Mà tâm của mình ra lệnh tiến thì nó tiến. Cho nên tôi nghĩ có nhiều người trong chúng ta rất là siêng năng, mà cũng ngược lại có nhiều người trong chúng ta rất là làm biếng. Tại sao vậy? Thì cũng tại cái tâm mình tự cho phép mình đó. Nhất là mấy người già, thì thầy bây giờ con già rồi đâu học nổi nữa. Nhưng mà thực sự nó già mới bắt học nhiều hơn là trẻ. Tại vì hồi nhỏ không chịu học, rồi bây giờ già phải học chứ, để rồi kiếp sau sao học được nữa, phải không? Cái gì nhỏ không chịu học rồi bây giờ phải học thêm, nó học nhiều nữa. Tôi nói trong đầu của mình là có hàng ngàn tế bào đó, có hàng trăm ngàn tế bào, nhưng mình mới xài có mấy ngàn tế bào đó. Còn mấy trăm ngàn tế bào đang nằm ngủ hết đó. Nó lười, ví dụ như những người mới đau sơ đó đã thấy nhức mình, nhức mỏi, biểu người nhiều người dắt. Chứ tháng mình nào coi, nó cũng tự đi được như thường. Tại vì cái tâm đó là cái tâm làm biến của mình. Nó nằm sẵn ở trong đó, nó có cái con làm biến đó. Mình tưởng mình phải nỗ lực, tức là cái tinh tấn nó rất là quan trọng đối với con người. Mình tưởng mình phải siêng năng, mình phải nỗ lực. Cho nên bên này mấy ông bác sĩ ông trị liệu bằng thuốc rất là ít, nhưng mà trị liệu bằng tâm lý rất là nhiều. Có nhiều người chỉ cần tới gặp bác sĩ là lành bệnh à, phải không? À, không có cần quá, mà nhất mấy ông bác sĩ mà đẹp trai nữa là thôi, là càng mau lành bệnh hơn nữa. Cho nên ta kêu là tâm lý trị liệu đó, nó thuộc về therapy đó. Mấy người bác sĩ này chắc hiểu điều đó, chứ không có cần phải trị bằng thuốc nhiều. Mà cái đó nó thật sự nó tất cả nó đều thuộc về vấn đề tâm lý của người nữa. Bệnh cũng vậy. Nhiều lúc mình bệnh về vấn đề tâm lý nhỉ? Mình cứ nghĩ mình bệnh hoài cho nên bệnh. Quý vị cứ nghĩ thế, bệnh nó cứ nghĩ là tôi sẽ mạnh, tôi sẽ mạnh, tôi sẽ mạnh. Cứ vậy hoài cái tự nhiên mình nó mạnh vậy. Chứ đừng nghĩ mình bệnh, mình càng nghĩ bệnh là mình càng cứ bị cái bệnh nó ám ảnh hoài. Mà cái hình thức ám ảnh nó làm cho mình bị đau hoài. Câu chuyện số 13 là sự thật chứng minh. Có một nhóm người ngồi trong nhà bình luận phẩm hạnh của một người khác. Trong nhóm ấy có người nói rằng người đó cái gì cũng hay cả, chỉ có hai điều không tốt. Điều thứ nhất là hay nổi sân, điều thứ hai là chạm việc hay lỗ mãng. Đang lúc y nói như thế, bất ngờ người kia đi ngang qua cửa nghe lọt vào tai, lập tức nổi giận đùng đùng, nhảy bổ vào nhà, vừa đánh y vừa nói: ta nổi sân hồi nào, ta lộ mặn với ai đâu. Bây giờ mọi người đều nói, cử động của ngươi hiện tại chẳng đủ chứng minh cho sự sân hận và lộ mặn của ngươi sao? Câu chuyện này thì chắc không cần bình luận thì quý vị cũng biết mà. Thế thì cái việc sân á, thì tự mình không có thấy được, mà người khác có nói tới thì mình tự nhiên mình sân si. Cái câu chuyện này cũng giống như là câu chuyện của Tô Đông Pha với là thiền sư Phật Ấn, hai vị này là nổi tiếng của Trung Hoa. Tô Đông Pha là người như thế nào đối với Trung Quốc? Nhà thơ nổi tiếng, là sư tổ. Còn thiền sư Phật Ấn là bạn mà hồi mà chưa đi tu á. Cho nên một hôm nọ thì Tô Đông Pha mới Tô Đông Pha mới đi thăm thiền sư Phật Ấn, nhưng mà thiền sư Phật Ấn không có ở nhà, thì ngày sau đó thì mới hẹn Tô Đông Pha đến lại. Thì lần sau nữa đó thì Tô Đông Pha chứng minh mình là một đại cư sĩ, vừa là nhà thơ mà vừa đại cư sĩ, mà ông cũng đã dẹp hết được tất cả những sân si ngã mạn rồi đủ thứ. Ông mới nói là Tô Đông Pha đại cư sĩ bát phong siêu bất động. Ông nói là đại cư sĩ Tô Đông Pha này là tám thứ gió, mà tức là gió danh, gió lợi, gió gì nữa, tức là danh lợi tiền tài địa vị sắc đẹp, những cái đó không có làm cho ổng động. Cho nên nói là Tô Đông Pha đại cư sĩ bát phong siêu bất động, là cư sĩ Tô Đông Pha này là không có cái tám thứ gió, nó không thể nào làm cho ta động đậy. Cái thiền sư Phật Ấn mới nói làm sao, mới nói là cái tư cách của Tô Đông Pha nó không bằng cái hơi thối của ta. Cái ổng bực quá, ổng nổi đùng lên, ổng nói sao mà thiền sư dám nói như vậy. Cái thiền sư nói đó, chưa gì đã suy đã động rồi, mà đã nói tám thứ gió chưa động, ta mới nói có một thứ đã động rồi. Thì cái này cũng cái câu chuyện thiền rất là hay, còn có ý nghĩa. Mình đâu có chờ thiên đàng địa ngục ở đâu, sự sân si nó nằm ngay cái chỗ cái bản tính thường lệ, mà dám nói là tám thứ gió không động, mà mới có một thứ gió sơ sơ là đã bị động rồi. Người ta mới nói khích tới mình cái là bị động đó. Thì cái chuyện đó cũng rất là hay. Số 14, giết kẻ dẫn đường. Thời xưa có một đoàn thương gia dự định đến phương xa để tìm kế sinh sống. Đường đi phải trải qua một đồng rộng, cả đoàn đều không rành đường, mới bàn tính với nhau mời một người đi theo chỉ lối. Rồi họ cùng nhau khởi cuộc hành trình. Đi được nửa đường, họ đến một cánh đồng bao la bát ngát, gặp một ngôi miếu thần. Theo tập quán nơi đó, đoàn phải giết một người tế miếu mới đi qua khỏi được. Đoàn thiên gia cùng nhau bàn luận riêng, ai cũng cho rằng trong bọn chúng ta đều là bà con thân thích và đồng hương, chỉ có người dẫn đường là người ngoài, chi bằng giết người này để cúng tế. Bàn tính xong xuôi, họ bàn đem người dẫn đường ra giết. Cúng tế xong họ lên đường, nhưng vì không có người dẫn lối nên cả bọn lạc lõng bơ vơ nơi cánh đồng bát ngát. Sau cùng cả bọn họ đều bị chết ở giữa đường dài. Câu chuyện này ý nói gì? Cái này dễ. Dạ, cứ nói không sao nữa. Vô ơn sinh ra sự tai hại. Đó là chuyện đời, nhưng chuyện đạo đây muốn nói gì? Cũng một phần quả báo. Cũng một phần ha. Thường thường ở giáo lý Đức Phật nó giống như một cái của báo vậy. Ai cũng muốn đi tìm. Một đoàn thương nhân này tức là đang đi tìm gì? Tìm của báo. Nhưng mà họ lầm cái phương tiện là cứu cánh nhiều lắm. Thì cái người dẫn đường đó là phương tiện. Phương tiện đó. Cái phương tiện chỉ đường, cái phương tiện chỉ đường, nhưng mà ai cũng nghĩ là muốn được cái cứu cánh thì một phải bỏ cái phương tiện, cho nên mới giết quách cái người dẫn đường đây, thì cuối cùng cứu cánh vẫn không có tìm ra được nếu không có phương tiện. Câu chuyện nó hay như vậy đó, nó rất là sâu sắc. Chuyện đời không đó, nhưng mà cái ý đạo nó rất là hay. Thì đa số thì chúng ta chỉ nhắm đến cái cứu cánh nhiều, mà cái cứu cánh là sự giải thoát thì đúng, nhưng mà trong cái sự cứu cánh nó đừng bao giờ quay cái phương tiện. Tại vì không có phương tiện thì mình không thể nào mình đi đến được cái đích giải thoát được. Bởi vì vậy cho nên khi mà một số quý thầy mà làm chùa to Phật lớn, gửi thơ đi vận động khắp nơi, quý Phật tử nó Phật ngày xưa đâu cần ở chùa đâu, bây giờ mấy ông thầy bày đặt xe chùa, bác Phật tử phải đóng tiền. Thì nói cái đó không có sai, đúng Phật thì nóng quá trời, tôi ở xứ Ấn Độ tôi cũng muốn ngồi ngồi gốc đa luôn, chứ không muốn vô nhà nữa. Mà nếu mà Phật mà qua bên Âu Châu này, chắc Phật phải xây chùa cho ta ở trước, ta phải hành đạo được. Thì cái chuyện đó là chuyện tự nhiên thôi. Tại vì cái xứ bên Á Châu á, nóng, thiệt là nóng. Mà nhất là xứ Ấn Độ, không có ai mà muốn ngồi trong nhà. Cho nên á, cái người mình á, thường thường á, đi ra đi vô mà người Âu Châu họ cứ nói hoài. Từ đứa bé cho tới người già, là cái cửa nhà nó không bao giờ chịu đóng hết ta. Cái cửa nhà mà cái cửa bên trong không bao giờ chịu đóng hết. Cái nhiều ông Đức cũng hỏi, ông Đức Thiên Chủ hỏi tôi, chú bộ Việt Nam không có cửa. Tôi nói không phải vậy, nhưng mà Việt Nam á, mà thiệt nhà Việt Nam mình ít có làm cái cửa mà đóng bịch bùng như này. Thì ở đây sử phải đóng chung quanh ấy. Mà cái đứa con nít của Âu Châu là ta dạy từ nhỏ, hay mà vừa đi ra đó là phải cái tay cầm được cái cánh cửa đó. Mà đi ra khỏi là phải đóng lại liền. Còn Việt Nam mình đi ra là cứ mở toạc ra đi thôi, mà ngồi gió lộng bao nhiêu cứ vẫn để vậy. Là tại vì cái xứ mình nó là xứ nóng, cho nên không có cần thiết phải sưởi, thành thế không có biết cái sự mà hao tốn của sưởi như thế nào. Còn ví dụ như bây giờ cái cửa sổ đông mở đó, chứ tôi nghĩ cái lò sưởi ở dưới đó vẫn còn để số 4, số 5. Mà cái đó kêu là giải tiền qua cửa sổ đó, là tại vì khi mà sưởi lan dễ thì nó bay ra ngoài. Mà Việt Nam mình thì trả tiền sưởi nhiều lắm nhưng không để ý mấy chuyện đó, tại vì không có kinh nghiệm cái chuyện đó. Nhưng mà cái xứ Á Châu mình thì nó nóng lắm. Đó, vì vậy cho nên không ai cần cái điều đó. Nhưng mà ngược lại cái xứ Âu Châu á, thì nó lạnh, cho nên mình phải cần có cái phương tiện. Thì cái phương tiện á, nhưng mà nhiều người thì quá phương tiện, quá phương tiện, thì cái đó cũng trật nữa. Cho nên cái đó cũng sai. Ví dụ Việt Nam mình bây giờ Cộng sản nó lợi dụng cái vấn đề mà đổi mới, cho mấy ông thầy đi xe trim, đi xe ngon láng không, thì đó là hình thức của tự do tôn giáo, nhưng mà chính cái đó là cái hại đạo, làm cho ông thầy cũng hư luôn đó. Ở nhiều lúc cái tín đồ cũng giúp ông thầy đi đến nơi đến chốn, mà nhiều lúc tín đồ cũng hại ông thầy, cái đó nguy hiểm đó. Thành thế nó phương tiện là phương tiện, nhưng mà phải để ý cái phương tiện, chứ không phải là lúc nào mình cũng, nhiều lúc ông thầy sai mình cũng phải xây dựng, có những cái mà ông thầy ông không có đúng, nhưng mà là ông đúng hoàn toàn thì ông có người cũng có cái sai có đúng, cũng đừng chấp nhận hết hoàn toàn, tại vì không thể nào một con người mà đúng hết. Mình phải xây dựng trong cái chuyện đó. Nếu mà quý vị để ý những cái điều mà của tôi viết ra, nó không phải là để trang sức, mà để làm một cái hành trang trong cuộc sống. Có nghĩa là như thế này, người Việt mình á, thì có cái tâm lý là ít thích làm, nhưng mà thích hay soi mói với chỉ trích, làm cho cái người khác ta không còn đủ cái khả năng, cái tinh tấn, cái siêng năng để mà làm một cái công việc đó. Cho nên việc lớn nó không có thành. Thì tôi đồng ý như thế này, cái việc nước hay là việc đạo hay việc đời hay việc hội, nó cũng giống như là người cởi một con ngựa vậy thôi. Mà mỗi con ngựa thì nó chỉ có một dây cương thôi, chứ nó không có hai dây cương. Mà người mình thì ai cũng muốn cầm cương hết đó. Con ngựa không biết đi đường nào. Tôi đồng ý là thay người cởi ngựa, nhưng mà tôi không đồng ý trong lúc cái người cầm cương mà ai cũng đòi giật cương ấy, thì không có được. Cái điều đó không phải là mình chủ trương độc tài, nhưng mà phải thay thế. Cái người cầm cương phải, chắc chắn là phải thay thế. Nhưng mà trong lúc người ta cầm cương phải để cho người ta làm, cho người ta có cái quyền tự do trong cái việc sắp đặt. Chứ con người mình thì lộn xộn lắm, nghĩa là đại lộn xộn đó. Cái gì cũng nói mà cái gì cũng phê bình đó. Mà trước mặt không có nói mà thôi, đi nói chuyện về điện thoại nó sùm hết trơn, nhà chê hết trơn, không thấy khang vậy đâu, cứ thấy chê hoài. Mà tới phiên ai mà chê mình là thôi, tam bành lục tặc nổi lên đủ thứ hay. Còn mình thôi đi chê người ta đủ thứ hay. Vậy cho nên nếu mà mình học được cái điểm đó thì tôi nghĩ sau này về làm việc nước hay việc đạo hay là việc đời nó rất là lợi cho cái cá nhân mình. Bây giờ cứ cố gắng làm đi, phải săn tay lên để mà làm hết tất cả mọi công việc rồi ra sau đó thì mình tính tiếp. Nhưng mà cái người chủ trương đó mình phải cho họ một cái quyền sắp đặt cái công việc, chứ không cứ đứng đó mà phê bình hoài. Hồi nhỏ tôi cũng có cái tật đó mà thầy tôi cũng là cái rồi tôi cứ nói như thế này: bạch thầy, mình không có vẽ bức tranh được nhưng mà mình có quyền phê bình ta vẽ xấu vẽ đẹp. Thầy nó ở đó mà phê bình, phải tập làm sao mình vẽ cho được giống người ta được mới phê bình. Cái điều đó điều quan trọng, vẽ không được cứ ngồi đó phê hoài không có được. Thành thế cái quan trọng là mình phải cố gắng ở trong mọi cái công việc, và khi mà cái sự hy sinh cái công việc của mình làm nó có ý nghĩa rồi, tự nhiên người khác sẽ được chấp nhận. Nên người Việt Nam mình phải bắt đầu là những cái đó thôi. Việc nước bây giờ nó cũng loạn dữ lắm, tại vì không có biết tu, cái người lãnh đạo không có tu, mà ở dưới thì nó giống như một cái đám nháo, nó bày nhầy, nó bây giờ nó tranh bá đồ vương. Cái xã hội Việt Nam mình trong tương lai nó là như vậy, thì chỉ có tu á thì mới trị nước được. Chỉ có tu á thì nước nó mới yên thôi, mà nội tâm tịnh á thì ngõ cảnh nó sẽ yên. Mà có người nội tâm không có tịnh á thì ngõ cảnh nó làm cho cái xào xáo hoài. Vâng, câu chuyện số 15 là muốn con mau lớn. Thời xưa có một ông vua sanh được nàng công chúa, vua yêu quý vô cùng, mong muốn nàng mau lớn bằng mời vị lương y đến thương lượng. Ngươi có thuốc gì để cho con gái trẫm uống vào mau lớn chăng? Lương y trả lời: hạ thần nhất định sẽ tìm được thuốc hay, nhưng phải đến phương xa mới có. Hạ thần yêu cầu bệ hạ một điều kiện là trong thời gian hạ thần đi tìm thuốc, bệ hạ không được đến thăm công chúa. Chừng nào hạ thần đem thuốc về cho công chúa uống rồi, bệ hạ hãy đến thăm. Vua trả lời ưng thuận. Vị lương y đi tìm thuốc phương xa, kể đã 12 năm chẳng mới đem thuốc trở về. Sau khi công chúa uống thuốc xong, lương y bằng đem công chúa ý kiến vua trong cung nội. Vua thấy công chúa đã trưởng thành, lòng mừng không xiết, nói với lương y rằng: ngươi thật là vị lương y đại tài, không người nào bì kịp công chúa nhờ uống thuốc của ngươi mà chóng lớn đến thế. Đoạn vua bảo quan tả hữu ban thưởng cho lương y rất nhiều tài vật. Người đương thời đều cười vua là người dại dột, không biết tính tuổi của con mình. Câu chuyện này muốn nói gì? Thì nó cũng giống như là cái ảnh hưởng của Phật Pháp mà. Thì nhiều người muốn là phải gội nhuồn ở trong cái ơn đức của đạo, đi tới đạo Phật là phải muốn cái quyển kinh nào đó đọc phải hiểu hết liền. Mà có nhiều người tới chùa nói: thưa thầy, cho con coi quyển sách nào mà con phải hiểu hết đạo Phật. Không giống như cái ông vua này muốn sao cho đứa nhỏ mà nó lớn, muốn thấy lớn thôi mà không cần phải nuôi cơm sữa gì hết. Thì thực sự nó đâu có cái sách nào mà như vậy được. Phải vô, phải học, phải từ từ mới tìm cách tu niệm thì mình mới hiểu được cái giáo lý của đạo Phật. Ví dụ ban đầu đi chùa còn đứng ngồi cổng chùa coi thấy người ta làm như thế nào, giống như mấy anh em mình bắt tội lắm. Đi vô chùa ban đầu không chịu vô, đứng ngồi cửa nhìn vô, tôi hỏi sao nha, để từ em đứng đây coi tôi làm cái thủ tục gì trước. Đi chùa đâu có thủ tục gì đâu, cứ tự nhiên vô đi. Vô thấy người ta làm thì mình làm theo thôi, thấy người ta lại nó trước lại. Nhưng mà điều đó để thấy rằng có những cái bước ban đầu mình chưa có biết đạo là gì hết. Thì những cái mình còn e dè, kêu thầy xưng em hay là xưng cháu hay là xưng này xưng tôi xưng kia, cái từ từ rồi nó cũng quen thôi. Nó vậy rồi ở trong mình vô chùa thì ăn chay nó không quen, từ từ nó cũng quen. Rồi vô chùa thì mình thấy người ta lại Phật thì mình cũng tìm cách để mình lại. Nhất là mấy đứa nhỏ mà đi chùa từ trong bụng mẹ đi ra thì là nó có nhiều cái nhân duyên ha. Phật Pháp từ từ nó lớn lên nó biết đạo nhiều. Còn có những người già rồi 70-80 tuổi mà vẫn không hiểu đạo như thường, tội lắm. Nhưng mình cũng đáng thương cho những người đó. Có những người không biết đạo là gì mà còn cứ cự nữ là nó, ai mà nói đạo là cứ chống lại, mình thấy cái đó rất là tội. Vì vậy cho nên có những cái đứa nhỏ mà hiểu được đạo thì cái điều đó rất là quý. À, bây giờ một bài sau cùng của hai giờ giảng là bài kinh thứ 16. Tưới mía bằng nước mía. Thời xưa có hai người đều làm nghề trồng mía. Họ thi đua với nhau, đưa ra đề nghị. Ai trồng lên tốt thì được thưởng, còn ai trồng xấu thì phải bị phạt. Bây giờ một người trong hai người tự nghĩ rằng mía xưa nay vốn ngọt, nếu ta dùng nước mía để tưới thêm lên thì mía chắc chắn là ngọt lắm. Người kia nghĩ như vậy xong, bạn dùng rất nhiều mía, ép lấy nước rồi đem nước ấy tưới lên mía mới trồng. Kết quả chẳng những hao tốn mà lại bao nhiêu mía mới trồng đều hư hoại hết. Câu chuyện này muốn nói gì? Lòng tham. Cái này thì ý nói như thế này, thường thường ở đời người ta hay muốn những cái cầu kỳ ở trong Phật pháp, thấy những cái phép lạ. Cũng giống như mía là phải tưới nước, thì tại sao mía là tưới nước mía, phải không? Mà cứ nghĩ chắc vậy là mía nó lên tốt, cũng giống như là những phép lạ. Những cái bình thường trong giáo pháp thì không có chịu hiểu, nhưng mà ví dụ muốn hiểu là phải thấy là vị thầy đó là Đức Phật đó phải đi bằng thần thông, phải làm bằng những cái điều gì mà lạ thì mới tin được cái đó là nó huyền bí. À, chứ còn nếu không á, thì đạo Phật nó không có cái gì linh nghiệm hết. Nhưng ngược lại thì quyền bí đó không thấy, mà chính cái quyền bí nó hại lại mình. Nhưng ngày xưa đó, Ngài Mục Kiền Liên á, nghĩa là thần thông đệ nhất. Nhưng mà thường thường á, Đức Phật không bao giờ cho Ngài Mục Kiền Liên thi triển thần lực hết. Có một hôm nọ khi mà chiến tranh với lại dòng Tỳ Lưu Ly á, ví dụ nghe câu chuyện đó, thì Ngài Mục Kiền Liên mới thấy rất là tội cho dòng họ Thích, cho nên Ngài mới dùng hết thần lực, mới cho hết 500 người trong dòng họ Thích vô trong Bình Bác. Nhưng lúc bây giờ Đức Phật nói là ngươi không thể cứu được cái dòng họ Thích được, tại vì cái đó nó thuộc về định nghiệp rồi. Dòng họ Thích chắc chắn phải bị dòng Tỳ Lưu Ly sát hại. Đó thì nhưng mà Ngài Mục Kiền Liên vẫn cứu bắt 500 người vô Bình Bác đi lên hay không, cuối cùng nó đổ ra toàn là máu, không có cứu sống được. Đó thì đó là câu chuyện có thật. Ngài Mục Kiền Liên mới hỏi bạch Đức Thế Tôn tại sao như vậy. Đức Phật nói là cái thần thông của ông không thể cứu được tất cả mọi người được, thì ta không cho ngươi thi trưởng triển thần lực, nó là cái lý do như vậy. Tại vì mỗi người tu thì mỗi người có một cái nghiệp duyên khác nhau, mà chính Đức Phật trong đời này Ngài cũng vẫn bị đau đầu 3 ngày là cái lý do. Trong một cái kiếp quá khứ nọ đó thì ai cũng bị đói hết. Đó thì cái dòng mà Saka đó thì giết hết tất cả những cái con cá mà còn lại ở trong hồ, chỉ có một cái con cá lớn duy nhất thì nó có nói là nếu mà ai ăn thịt của ta thì ta sẽ phát nguyện độ cho người đó. Thì trong đó có một đứa nhỏ thì nó lấy cái cây gậy nó gõ lên trên cái đầu con cá 3 lần, nó biểu là ta chứng minh cho ngươi cái điều đó là ta sẽ ăn thịt ngươi. Thì cái con cá đó nó hành cái hạnh Bồ Tát đạo, còn cái đứa nhỏ nó sau này đầu thai làm là Thái tử Tất Đạt Đa. Cho nên mặc dầu là tu trong kiếp này thành Phật mà ngồi thiền á, mà cũng phải bị đau đầu 3 lần. Tức là tại vì kiếp trước đánh cá trên đầu 3 cái. Còn tất cả dòng của Tỳ Lưu Ly á, dòng của Thích Ca á, là tại vì ăn hết mấy con cá nhỏ trong cái đầm đó, cho nên bây giờ là phải chịu cái kết quả là phải trả nợ thành máu hết, chứ không thể là còn làm người nữa. Quý vị thấy là dầu cái dùng thần thông đi nữa thì cũng không thể thi triển thần lực để cứu những người khác được. Thì đó là cái câu chuyện mà có thật ở trong cái kinh điển xưa nay. Thế thì 100 cái câu chuyện này gọi là bách vụ, nhiều câu chuyện rất là thâm trầm hay lắm. Cố gắng để mà bây giờ thì 2 tiếng đồng hồ thì mới 16 chuyện. Thì ngày mai 1 tiếng nữa thì chắc cũng chừng 10 chuyện nữa thôi. 100 chuyện thì chắc là thôi, chắc để lần khác. Chứ nhưng mà cứ tiếp tục kinh bách vụ như thế. Thì tôi có hứa quý vị là mỗi lần sẽ hướng dẫn quý vị một cái bộ kinh, nhưng mà nhiều bộ kinh hay lắm. Bây giờ đến chùa tôi đang hướng dẫn mấy cô mấy chú bộ Đại Trí Độ Luận, trời tuyệt vời. Quý vị mà học tới cái này nghĩa là khó cần đi cô hát nữa, nghĩa là ngồi 4-5 tiếng đồng hồ cũng mê say hay không thể nào tưởng tượng. Mà tới 9 cuốn, mỗi cuốn khoảng 500 trang, học cả đời không hết nữa. Thì Phật tử Đức chúng ta có cơ duyên để mà tu tập nhiều hơn nữa. Thì riêng á, mùa hè này có một cái tin cũng đặc biệt, tôi cũng loan ở đây cho quý vị biết trước mấy cái câu chuyện là kỳ mà Đại hội Tăng Ni Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại vừa rồi đó, thì có quý thầy có quyết định là cái ngôi chùa Viên Giác của chúng ta trong tương lai là sẽ biến thành một cái Phật học viện. Phật học viện tức là để cho nơi tu học của chư Tăng. Ni thì cũng được, nhưng mà ni thì phải cái tuổi như thế này, tại vì nó cũng có hơi vấn đề tế nhị trong vấn đề mà Việt Nam mình thì tăng ở riêng, ni ở riêng chứ không có ở chung. Nhưng qua bên này thì tôi cũng có phương tiện mà tôi nói những vị nào mà 60 tuổi trở lên được ở chùa Viên Giác, nữ á, bên nữ á. Còn ai mà dưới 60 tuổi thì phải lên chỗ ni sư. Mà chỗ ni sư thì bây giờ nó chặt quá, thành tức trong thời gian mùa hè này chắc cũng sẽ nới thêm ra. Nhưng mà riêng chùa Viên Giác á, thì bắt đầu mùa hè này từ 1 tháng 6 cho tới 30 tháng 8 á, thì có một cái khóa gọi là tập sự xuất gia. Đó. Nam phụ lão áo đều được hết, nhưng mà phải mạnh khỏe chứ đừng có bệnh. Bệnh về chùa nó nhiều lúc bệnh thêm nó, nhưng mà không chừng nhiều lúc về chùa hết bệnh á. Thì học thì có tùy theo cái số học viên nhiều hay ít thì tôi sẽ thỉnh quý thầy, thì chuyện này chuyện của năm châu chứ không phải chuyện của Viên Giác không. Thì quý thầy ngày xưa đó thì định như thế này, thì khi mà đã biến thành một Phật học viện đó, thì mỗi thầy đó, thì sẽ đảm nhận một tháng hoặc là ba tháng. Ví dụ như Hòa Thượng Chánh Lạc sẽ đến ở một tháng hoặc ba tháng như vậy, dạy một cái bộ kinh xong rồi đến cho vị khác sẽ đến dạy tiếp tục nữa. Thì vấn đề mà ăn ở này kia thì Viên Giác phải lo hết. Như quý vị biết ở Việt Nam thì phải có cái ban bảo trợ của Phật viện đó, như Phật viện Phổ Đà ở Đà Nẵng, Phật viện Giác Sanh, Phật viện Huệ Nghiêm. Mà tôi nghĩ là cái trường đạo không đến nỗi nào mà quý thầy, quý cô về đó mà chết đó đâu. Chuyện đó không có đến nỗi nào nếu mình có tu ha. Thì Phật tử cũng hỗ trợ chuyện đó thôi, không có phải vấn đề quan trọng. Mà vấn đề là có ai phát tâm xuất gia đi tu hay không. Thì bây giờ để chuẩn bị cho cái chương trình đó thì gọi là chương trình đào tạo, gọi là những người tập sự xuất gia, tập sự. Nếu mà thấy được thì đi tiếp, còn nếu thấy không được thì đi tới về, không có sao hết, đầu chưa cạo tóc nữa không có sợ. Thì mà nếu muốn thì cứ tập năm ba tháng vậy thôi, tập nhiều năm. Thì bắt đầu năm này thì cái chương trình đó, thì kỳ này tôi có đăng trên báo Viên Giác để quý vị theo dõi. Nếu quý vị nào phát tâm thì cứ tự nhiên, không có sao. Thì bên Viên Giác thì cũng có thể dung chứa 40-50 người trường hợp đó. Còn nếu quý vị mà theo tầm học bình thường thì tôi nghĩ cũng không có gì trở ngại. Nghĩa là khi nào mà xuất gia đó thì mới lớp trẻ hơn thì lên ni sư, còn lớp lớn thì ở Viên Giác. Còn nếu mà lúc học thì không có sao ha, thì cứ học. Học rồi coi thấy mình có đi tu được hay không, cứ đánh vô hỏi hoài. Còn ngày học tối hỏi hỏi thì có đi tu được không. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa thì sẵn đây cũng thưa luôn quý vị là trong chi hội Minh Hem á, có đưa ra một cái chương trình cũng rất là hay mà kỳ lễ Phật vừa rồi cũng có trình bày ở đây với một số các vị chi hội trưởng. Nhưng mà kỳ này thì mới bắt đầu lên báo Viên Giác để du lan hộp thì sẽ thống kê sau. Tức là lâu nay đó thì số cái đạo hữu của Phật tử thì cũng có ủng hộ để mà thành lập cái quỹ học bổng cho tăng ni ở ngũ quốc cũng như trong nước. Trường hợp như chị Diệu Đông ở đây thì mỗi năm cũng ủng hộ 3.000 mark để lo mấy chục cái học bổng ha. 12 cái là trung bình, như vậy thì một năm như vậy $100 ha, $100 một thầy một cô. Thì như vậy thì chỉ cũng tới năm thứ ba rồi, gần tới năm thứ tư rồi. Nhưng mà sức một người thì nó cũng chỉ giới hạn như vậy thôi, chứ nó không có nhiều hơn. Thì mấy nay mới đề nghị như thế này. Bây giờ mình phải có một cái quỹ để giúp học bổng cho tăng ni ngũ quốc như Hải Ngoại. Bây giờ Hải Ngoại đó mà riêng phần tôi không á, là ở Ấn Độ là 7 thầy rồi đó. 7 thầy cô mà mỗi tháng $100, Ấn Độ mỗi tháng phải 100 mới đủ. Còn trong nước thì 5 100 đủ rồi, còn Ấn Độ mỗi tháng 100. Nhưng mà cái đó là chưa kể thầy Hạnh Tuấn là một năm như vậy tiền học phí không $17,000. Dạ, học Harvard với học Berkeley là ghê lắm, bởi vì học tiền nhiều cho nên ra cũng làm lớn. Nên mấy ông thủ tướng, mấy ông chính khách như Lý Quang Diệu rồi, hay là mấy ông Lý Đăng Quy, mấy ông đó hầu như là học mấy đại học lớn, là mấy người mà làm thủ lãnh quốc gia là học đại học đó. Tại vì toàn giáo sư giỏi không thì họ trả tiền. Ví dụ mấy ông giáo sư bình thường dạy giờ 500 mark đó, thì ổng dạy đại học đó giờ phải 5.000, 5.000 mark, 5.000 đô chẳng hạn. Cho nên học trò phải đóng đóng học phí như vậy. Thì thầy đúng một năm như vậy 17.000 đô thì tôi, mấy sư Dự Tâm, thầy Như Huệ, thầy Bảo Lạc chia ra làm 4 5 phần mới lo nổi, nhưng lo không có thể nổi. Một năm như vậy nổi tiền học phí mà của tôi lo cho chưa tăng, riêng cái phần mà chưa chuyển giá đó, một năm vậy cũng mấy chục ngàn đô la đó. Những cái đó là những cái đó quý vị không có biết hết rồi. Nhưng mà những cái đó là những cái mà của Phật tử cúng dường thì cũng tiền Phật tử cúng dường thôi chứ đâu có được. Nhưng mà ý nói rằng cũng đang đã làm cái chuyện đó. Thì chị Hậu Mannheim mới thấy cái chuyện đó thì mới đề nghị như thế này. Nếu bây giờ chúng ta có một cái số vốn rất là lớn, người ta bỏ cái tiền đó vào trong ngân hàng rồi lấy tiền lời đó để cấp học bổng đó. Nhưng với điều kiện là quý vị ai muốn ủng hộ cũng được, ai muốn cho mượn cũng được, nhưng mà phải có số tiền. Ví dụ nếu mà một tháng muốn có 1.000 mark thì phải trong trong công phải có bao nhiêu? 200.000 tức là trong công phải có 200.000. Bây giờ cái số tiền nó lớn quá làm sao có được đó. Thế thì mới với hình thức á là mượn, cũng giống như mượn hữu thiện chùa Yên Giác vậy đó. Thì quý vị mỗi người như vậy cho mượn 5 năm, mượn 100 cũng được, 200 cũng được, 500 cũng được, mà phải dồn là cái số làm sao mà được cũng khoảng trăm mấy ngàn mới có tiền lời, trăm mấy ngàn tới 200.000. Thì cái chương trình nó thấy thì nó cũng rất là lý tưởng, tôi nghĩ là cũng có thể làm được, nhưng mà số quý đạo hữu thì cũng phải chờ ý kiến của tôi đến đó làm sao. Riêng tôi thì tôi cũng tán đồng chuyện đó thôi, tại vì tôi thấy cái sự lợi ích của cái việc học. Thì quý vị cho mượn thì 5 năm sau thì có thể lấy ra lại, hoặc là người khác sẽ cho mượn tiếp, chứ không phải là cái tiền nó mất luôn. Ví dụ bây giờ ai không có khả năng cho mượn thì cứ cúng, bây giờ như ủng hộ 50 cũng được, 200 cũng được. Thì cái đó mỗi chi hội địa phương như vậy thì làm một cái quyển sổ. Cái này không phải là cái chuyện trung ương mà chuyện địa phương. Làm quyển sổ xong rồi coi thì cái số người ủng hộ được bao nhiêu. Sau đó đó thì tháng 7 này về họp thì cái chi hội nào đứng ra lo cái chuyện đó, thì cái nó là một cái hình thức hoạt động của hội Phật tử Việt Nam tị nạn tại nước Đức này. Thì cái đó cũng xin thông báo với quý vị để nếu mà làm được thì rất là tốt vô cùng, tại vì mình giúp đỡ cho chư tăng thì cái đó mới là cái nguồn mà vô tận ha, cái nguồn vô tận mình có thể giúp được lâu dài nếu mình có kế hoạch. Tôi có kể cho quý vị nghe là bên Đài Loan có một cái hội mà mỗi tháng ta là 1 triệu đô la, vậy là trong công ta có bao nhiêu? Cứ một tháng ta có 1 triệu đô la tiền lời vậy thôi đó. Thì cũng tiền Phật tử bỏ vô đó. Ta lấy tiền lời ta xài thôi, mình thì cứ có bao nhiêu thì cứ xài vốn hết trơn. Nó hết. Thì một phần thì kỳ này đăng trên báo Viên Giác, một phần thì ở tại địa phương, thì quý vị thì qua cái lời mong mỏi của tôi cũng như cái sự mà hiệp ý của tất cả quý vị thì cứ cố gắng làm thử nữa ra sao. Dĩ nhiên bây giờ thì chưa thâu tiền, cứ cứ thâu lời thôi, tức là thâu cái sự cái ý kiến đóng góp đó. Ví dụ hứa một người có thể là ủng hộ bao nhiêu trong cái chuyện đó tại mỗi chi hội địa phương của quý vị. Rồi bây giờ cho tới tháng 7 mình tổng kết chuyện đó. Nếu mà thấy không được thì thôi, mình tìm cái kế hoạch khác. Nếu thấy được thì mình tiếp tục. Vâng, thưa quý vị đứng lên hồi hướng ha. Hiện đêm công đứng này khắp tăng ca đệ tử chúng sanh đều trọn thanh. Hình ca mâu ni quý vị. Thì trong cái vấn đề mà tu học của chúng ta, cái giáo pháp nó là một cái chất đề hồ, tức là một cái loại sữa, sữa ngọt để mà nuôi cái trí tuệ của chúng ta. Thì mỗi một cái món ăn nó đều có một cái sự lợi ích cho cái bản thân mình, cũng như là cho cái đời sống trí tuệ của mình. Ví dụ như là cơm gạo thì nó nuôi thân thể của mình nó được lớn khôn, còn giáo pháp của Đức Phật thì nó sẽ tạo cho mình có một cái đời sống thăng bằng. Ví dụ như mình sống ở vật chất quá nhiều mà cái tâm linh của mình nó không có những cái chất liệu dưỡng sinh đó, thì chắc chắn là cái sự suy nghĩ của mình, một là nó nặng về bên này, hai là nó nặng về phía bên kia. Thế cho nên chúng ta đọc sách, đọc báo, hay là nghe kinh, nghe băng giảng, nếu mà đứng về cái hướng đạo thì đó là những cái món ăn mà nó rất là cần thiết. Ngoài đời thì người ta tìm những cái niềm vui ở bên cái băng nhạc, hay là rượu chè, hay là tivi, hay là nghệ thuật, thì nó cũng là một cái thú vui. Và những cái thú vui đó thì nó cũng mang lại một sự lợi ích, nhưng mà nó ở trong cái giới hạn thôi. Cái giới hạn nó ngắn, hay là nhiều lúc cũng có những cái nó ảnh hưởng xấu, ví dụ như là đánh bài, đánh bạc chẳng hạn ha, thì cũng là niềm vui, nhưng mà nó không có mang lại cho người ta một cái sự an lạc. Thì mà giáo lý Đức Phật thì trong Tam Tạng Kinh Điển phải thành thật đó là Vidasprupray, tức là không có một cái nào có thể mà phản lại cái tư tưởng của khoa học ngày hôm nay. Ông nhà bác học Albert Einstein, Einstein ông có nói như thế này: nếu mà trong tất cả các tôn giáo đó mà có thể chấp nhận để hợp với khoa học được thì chỉ có Phật giáo. Ông nói như vậy, một nhà bác học nói như vậy. Vậy cho nên ngày hôm nay nó rất là nhiều người ta tìm hiểu đến cái đạo Phật và chứng minh những cái lời của Phật dạy trong 250.000 trang sách đó. Cho tới bây giờ không ai có thể thấy được một điểm nào sai. Chứ bây giờ người ta phát hiện hiện ra thánh kinh là 870 lỗi. Cựu ước cũng như tăng ước là 870 lỗi. Mà chỉ còn có quyển nhỏ chút vậy thôi. Rồi ngồi ra đó thì ngay cả cuộc đời của Đức Phật chúng ta biết, từ khi mà Phật sanh ra rồi bà mẹ chết, rồi sống lên như thế nào, thế nào, thế nào. Nhưng cuộc đời của Chúa thì người ta chỉ biết từ lúc 30 tuổi thôi. Trước đó thì không có biết. Nhưng mà nói rõ ra thì Chúa có trước đó ở Ấn Độ 6 năm. Cho nên bây giờ họ sợ cái quá khứ đó, cho nên họ không có dám nói vô trong Matthew, trong Tăng Ước. Thành thứ nó là một cái sự thật mà bây giờ họ đang tìm, nghiên cứu ra rất là nhiều. Thì mình là người Phật tử, mình cũng rất là hãnh diện về cái giáo lý của Đức Phật. Ngay cả như quý vị mà nghe những bài pháp đó, thì chúng ta thấy rằng những bài pháp nó rất là xứng đáng, mà mình không có cái chỗ, không có một cái lỗi nào hết để mà có thể tìm ra được. Thì ngày hôm qua chúng ta đã học được, cũng như nghe được 16 cái bài trong kinh Bích Dụ. Bây giờ đến cái bài thứ 17, tôi xin tiếp tục là: vì nhỏ mắt lớn. Thở xưa có một người cho người khác mượn 5 đồng, rất lâu mà không trả lại, chàng bằng đi đến nhà đòi. Đường đi trải qua một con sông, chàng phải đi đò tốn 3 đồng. Đến nhà thờ người kia đi vắng, khi trở về chàng lại phải tốn 3 đồng nữa, đi đò qua lại hết 6 đồng. Làm như thế chỉ luống nhọc công mà không đi đến đâu cả, số tổn thất lại nhiều hơn số tiền cho mượn. Giờ cái bài này ý nói cái gì? Cái này phải ngược lại ra nha. Cái câu chuyện này ý muốn nói cái gì? Đúng rồi, cái này giống như những người tu hành mà cầu danh á, tức là danh lợi á, thì tham đắm cầu danh, mà trong lúc đó thì mất mát không biết bao nhiêu cũng không cần kể, miễn sao mình được cái danh to được rồi. À, thì cũng giống như người đánh bạc cũng có lý thôi, muốn cho được bạc, nhưng mà trong lúc đó thực sự ra thì cái sự thua nó đến lúc nào mình không có biết. À, thì cái anh này mục đích là muốn đòi cho được tiền là cái căn bản thôi, cũng giống như người mà muốn chiếm được cái danh vọng, cái địa vị gì đó trong cuộc đời, thì họ quên đi hết tất cả những cái phương tiện gì đó có thể làm cho được cái danh của mình, nhưng ngược lại thì chỉ hao hơi tốn của mà thôi. Bài số 18, trên lầu mài dao. Thời xưa có một người phục dịch cho vua rất khổ, trải qua một thời gian lâu, thân thể mệt mỏi vô cùng. Vua thấy thế thương hại, bèn ban cho con lạc đà chết. Sau khi chàng lãnh con lạc đà rồi, bèn đem về nhà lột da. Vì dao luộc cát không có đứt, chàng đi tìm một viên đá để mài dao. Chàng tìm được một viên đá ở trên lầu, chàng lên lầu mài dao xong, rồi xuống lầu lột da lạc đà. Cắt một lát dao bị luộc, luộc là đùi ha. À, chàng lại đi lên lầu mài lại, rồi trở xuống lầu lột da. Vì lên xuống nhiều lần, thân thể mỏi mệt, chàng bằng nghĩ ra một phương pháp. Đem con lạc đà để trên lầu cho tiện, một bên thì mài dao, một bên thì cắt. Chàng tự cho làm như thế là rất thông minh. Thật ra ai cũng cười chê chàng là người ngu xuẩn. Ở đây ý nói gì? Cũng cũng đúng nha. Thì một phần khác á, là ý như thế này, cái người mà mài dao á, cũng giống như là cái người mà làm phước nha. Mặc dầu tạo phước ra rất là nhiều, nhưng mà ngược lại á, thì tạo tội cũng không phải là ít nữa. Tức là cắt da lạc đà đó. Thế tội hay tạo thật là nhiều, rồi nghĩ rằng cứ làm phước là tội nó sẽ hết, nhưng mà thực sự ra hay càng tạo tội bao nhiêu thì phước nó cũng không có đủ. Cũng giống như là dầu có đem cái con dao, con lạc đà đi lên hay đi xuống, hay mang con dao đi xuống hay đi lên, nó không có ý nghĩa gì hết. Cái điều quan trọng phải làm sao bỏ cái con dao đó là cái chính ha. Chứ còn nếu mà cứ làm ác mà cái tâm của mình cứ làm ác, rồi vừa làm ác vừa bố thí á, thì cái đó không gọi là thanh tịnh thí. Thí nó có hai loại, một loại gọi là hữu lậu thí, một cái gọi là vô lậu thí, hay là thanh tịnh thí hoặc là bất thanh tịnh thí. Mà thí của thế gian á thì gọi là bất thanh tịnh thí, còn thí của xuất thế gian á gọi là thanh tịnh thí. Tại sao vậy gọi là thanh tịnh thí? Ở trong cái thế gian á thì cái phần thí, cái phước nó ít, mà cái tội nó nhiều, cho nên gọi là bất thanh tịnh thí. Còn thí của cái xuất thế gian á là cái phước nó nhiều nhưng mà cái tội nó ít đó. Ví dụ bây giờ có người hỏi như thế này, bây giờ cái người nó làm nhà hàng thì một ngày phải chặt bao nhiêu con gà, hay là bao nhiêu con heo, hay là bao nhiêu con vịt thì người ta mới có tiền, người ta đem cái tiền đó người ta cúng, cho chùa thì có phước không? Cũng có nhưng mà ít ít hơn. Tức là vẫn có tội nhưng mà vẫn có phước. Ví dụ như một người làm thanh tịnh đã đem có mang cái đồng tiền đó cúng cho chùa 10 đồng thì người ta được tới 7 phần phước, mà ngược lại người này thì chỉ được có 3 phần phước thôi. Họ cũng có phước chứ không phải là không, nhưng cái phước đó nó không có thanh tịnh. Là tại vì họ làm bằng cái việc ác để họ phụng dưỡng cái chuyện kia thì nó cũng gọi là thí, nhưng mà nó không có thanh tịnh.